Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc.
Khi hòa thượng tụng kinh xong cúng cơm chiều, Giả Chân sai Giả Dung đến mời Phượng Thư đi nghỉ. Phượng Thư thấy có mấy chị em tiếp khách hộ, bèn cáo từ mọi người dắt Bảo Ngọc và Tần Trung sang chùa Mạn Đầu. Tần Nghiệp tuổi già nhiều bệnh, phải về nhà để Tần Trung ở lại dự lễ, vì thế Tần Trung ở lại với Phượng Thư và Bảo Ngọc. Một lúc đến chùa, sư cô Tĩnh Hư mang hai tiểu Chí Thiện Chí Năng ra đón. Mọi người chào nhau, Phượng Thư vào nhà xin thay áo rửa tay. Trông thấy Chí Năng càng lớn, thân hình càng ngồn ngộn, dễ yêu, liền nói: "Thầy trò nhà ngươi lâu nay không thấy sang chơi." Tĩnh Hư nói: "Mấy hôm trước, nhà cụ Hồ sinh hạ cậu trai, bà Hồ đưa sang 10 lạng bạc bảo mời mấy vị sư phụ niệm kinh huyết bồn trong 3 ngày. Chúng tôi bận quá nên không sang thăm sức khỏe mợ được ạ." Khi sư già tiếp Phượng Thư thì Tần Trung Bảo Ngọc ngồi chơi ở trên đèn. Trông thấy Chí Năng đi qua, Bảo Ngọc cười nói: "Con Năng đến kia kìa." Tần Trung nói: "Nhắc đến nó làm gì?" "Mi đừng nói dối, vừa mới hôm nào ở nhà bà ta, trong lúc vắng người, mi ôm nó làm gì? Bây giờ mi còn nói dối ta, làm gì có cái chuyện ấy? Có hay không? Thầy kệ mi, chỉ bảo nó pha trà ta uống thì êm chuyện hết." "Dạ thật, anh bảo nó pha trà, nó không pha hay sao? Lại cứ phải nhờ tôi bảo." "Ta bảo nó thì chẳng lý thú gì cả, mi bảo nó mới có tình tứ hơn." Tần Trung không từ chối được, phải nói: "Năng, pha trà lên đây." Chí Năng từ bé vẫn đi lại phủ Vinh, thường chơi đùa với Bảo Ngọc và Tần Trung, ai cũng biết cả. Bây giờ nó đã lớn, hơi biết chuyện gió chăng và đã để ý đến Tần Trung là người có dáng bộ phong lưu. Tần Trung cũng yêu nó có duyên dáng thủy mị. Tuy hai người chưa được gần gũi nhau nhưng đã tình đầu ý hợp rồi. Chí Năng bưng trà đến, Tần Trung bảo đưa cho Tần Trung, Bảo Ngọc bảo đưa cho Bảo Ngọc. Chí Năng bĩu môi cười: "Có một chén trà cũng tranh nhau, có lẽ tay tôi dính mật chăng?" Bảo Ngọc giật lấy uống trước, vừa muốn nói chuyện thì Chí Thiện gọi Chí Năng đi bày các thức quả. Một lúc mời hai người vào ăn. Hai người khi nào chịu ăn những thứ ấy, họ ngồi một lát rồi rủ nhau ra ngoài chơi. Phượng Thư cũng vào nhà xin nghỉ, có sư già tiếp đãi. Những người hầu thấy không có việc gì đều ra chỗ khác nghỉ, chỉ còn vài người hầu nhỏ thân cận ở lại. Sư già thừa dịp nói: "Tôi có một việc muốn đến phủ nhờ bà hai, nay xin hỏi ý mợ trước ạ." Phượng Thư hỏi việc gì, sư già đáp: "A Di Đà Phật, thì trước tôi mới xuất gia đến ở chùa Thiện Tài, huyện Trường An, nơi đó có một thí chủ họ Trương giàu lắm. Ông ta có cô con gái, lúc bé tên là Kim Kha, thường hay đến chùa lễ Phật. Một hôm gặp Lý Công Tử là em vợ ông phủ Trường An, trông thấy Kim Kha, Lý Công Tử siêu lòng ngay, lập tức nhờ người đến hỏi. Nhưng Kim Kha đã nhận lời con ông thủ bị phủ Trường An rồi. Họ Trường muốn thoái hôn lại sợ ông thổ bị không nghe, nên phải trả lời với họ Lý là đã có người hỏi rồi. Lý Công Tử nhất định đòi lấy. Họ Trường thấy khó xử không biết gả cho bên nào. Ông thổ bị nghe tin ấy, chẳng hỏi trắng đen gì, đến làm ầm lên: "Có một con gái mà định gả cho mấy người à?" Ông ta không bằng lòng thoái hôn và đi kiện ngay. Nhà gái bí quá, phải cho người đi vào kinh chạy thầy chạy thợ, và tức khí nhất định phải thoái hôn. Tôi nghĩ hiện nay cụ Vân làm tiết độ sứ Trường An là chỗ thân với phủ ta. Tôi muốn nhờ bà nhà nói hộ với ông lớn viết thư cho cụ Vân, nói với ông thổ bị một câu thì thế nào ông ấy chẳng phải nghe. Nếu được như thế thì họ Trương có dốc hết cơ nghiệp để tạ ơn cũng vui lòng mà. Phượng Thư cười nói, việc có to tát gì, bà ta chẳng thèm bận tâm đến đâu. Bà nhà không thèm nhìn đến, nhưng mà vẫn có thể giúp được à. Ta không cần tiền, cũng chẳng làm việc ấy. Sư già nghe nói, nghĩ ngợi một lúc rồi thở dài. Hài, đã hay là thế, nhưng họ Trương biết rõ tôi đến nhờ phụ ta rồi. Nếu không giúp, họ Trương có biết đâu là phụ ta không thèm làm, không thèm lễ tạng, mà lại cho rằng những việc nhỏ nhặt như thế mà phụ ta cũng không làm nổi. Phượng Thư nghe xong tự nhiên thấy cao hứng, nói, sư già hẳn đã biết rõ tính ta lắm. Xưa này ta chẳng tin sự báo ứng âm ti địa ngục gì cả. Bất cứ việc gì ta đã làm là làm. Bảo họ đưa 3.000 lạng bạc đến đây, ta sẽ nói hộ cho. Sư già nghe xong mừng lắm, vội nói, có ngày, việc ấy chẳng khó gì à. Ta không phải như bọn người đưa đón để kiếm lời. 3.000 lạng bạc này chẳng qua để làm món tiền phí tổn đi lại vất vả cho người nhà. Chứ ta thì chẳng cần một đồng, ngày đến 30.000 lạng ta cũng có sẵn. Đã thế, ngày mai nhờ mọi làm ơn cho họ. Ta bận lắm, có chỗ nào là thiếu được. Ta đã nhận lời, thế nào cũng giúp cho bằng được. Việc này nếu vào người khác chưa biết bận rộn đến chừng nào, nhưng đối với mợ thì dù có khó đến đâu cũng chỉ gảy cái móng tay là xong. Tục ngữ có câu, càng giỏi giang càng vất vả. Bà nhà thấy mợ thông minh thì giao hết mọi việc, nhưng mợ cũng nên cẩn thận giữ gìn sức khỏe mới được ạ. Sư già hết sức tân bốc làm cho Phượng Thư lên nước không nghĩ gì đến khó nhọc, câu chuyện càng nở như cơm vàng. Tần Trung thừa dịp trời tối vắng người đi tìm Chí Năng. Hắn vừa đến buồng sau thì gặp Chí Năng đương ngồi một mình sửa ấm chén. Tần Trung kéo ngay lại hôn, Chí Năng vội lùi bước nói, làm gì thế, còn thế nữa tôi sẽ kêu to lên đấy. Tần Trung van nài, em ơi, anh chết mất, nếu hôm nay em không nghe anh đành chết ngay ở đây. Cậu muốn thế nào, trừ phi em ra khỏi nơi giam hãm, xa rời những người ở đây mới được ạ. Việc ấy thì dễ thôi, nhưng nước ở xa làm thế nào cho đỡ khát ngay bây giờ. Nói xong tắt phụt ngay đèn, nhà tối như mực. Hắn ôm Chí Năng lên giường định dở cuộc mây mưa. Chí Năng thì hết sức dẫy sụa nhưng không dám kêu, sao đành phải chịu vậy. Đang lúc hứng lên, bất thình lình có một người đến, chẳng nói chẳng rằng, đè chặt hai người xuống. Tần Trung và Chí Năng sợ quá, không hiểu là ai, cứ nằm nép dài, không dám động đậy. Bỗng, phì một tiếng, có người phá lên cười, họ mới biết là Bảo Ngọc. Tần Trung hậm hực nói, làm cái trò gì thế? Bảo Ngọc nói, nếu im không nghe, ta sẽ kêu ầm lên. Chí Năng thẹn quá, thừa lúc tối chạy biến mất, Bảo Ngọc kêu Tần Trung ra ngoài nói, mì còn già mồm nữa không? Tần Trung cười nói, xin anh được to tính vỡ chuyện, anh muốn gì tôi cũng xin vâng mà. Bảo Ngọc cười nói, bây giờ không cần nói vội, để chốc nữa đi ngủ ta sẽ kể tội cho. Một lúc hai người cởi áo đi ngủ, Phượng Thư nằm ở nhà trong, Bảo Ngọc, Tần Trung nằm ở nhà ngoài. Bọn hầu đàn bà xài chiếu ở dưới đất ngồi canh đêm. Phượng Thư sợ mất viên ngọc thiêng, chờ Bảo Ngọc ngủ rồi sai người đến lấy và cất vào bên gối mình. Việc Bảo Ngọc kể tội Tần Trung thế nào chưa biết rõ, đó còn là một nghi án nên không dám viết ra đây. Sáng hôm sau, Giả Mẫu và Vương Phu Nhân sai người đến thăm Bảo Ngọc, bảo phải mặc thêm quần áo, không có việc gì thì về nhà. Bảo Ngọc không nghe, Tần Trung còn mến tiếc Chí Năng, rồi Bảo Ngọc nói với Phượng Thư xin ở lại một ngày nữa. Phượng Thư nghĩ, tang lễ tuy đã xong rồi, nhưng còn mấy việc vặt chưa sắp xếp ổn thỏa, nên ở thêm một ngày nữa. Một là để Giả Chân vừa lòng, hai là để xong việc của Tĩnh Hư. bà là để thiểu ý Bảo Ngọc. Giả Mẫu nghe thấy tất cũng vui lòng, liền dặn Bảo Ngọc. Việc chị làm xong cả rồi, em còn muốn ở lại chơi, chị cũng đành nán lại hôm nữa. Nhưng thế nào sớm mai cũng phải về nhé. Bảo Ngọc nói, muốn lạy chị ngàn lạy chị, em chỉ ở lại một ngày nữa thôi, sớm mai nhất định sẽ về ạ. Mấy người ở lại thêm một đêm nữa. Phượng Thư đem việc sư già nói hôm trước, khẽ bảo mấy Lai Vượng. Lai Vượng hiểu ý, vội về thành tìm người thư ký, nói dối là Giả Liễn sai viết một bức thư, rồi cho người sai ngay đến huyện Trường An. Quãng đường dài 100 dặm, chỉ mất 2 ngày là công việc xong xuôi cả. Quan tiết độ sứ ở đấy là Vân Quang, Tử Tước, Hàm Ơn họ Giả. Này có việc nhỏ, lẽ nào lại không nhận lời? Ông ta trao ngay thư trả lời cho Lai Vượng mang về. Phượng Thư ở lại một ngày, đến hôm sau cáo từ sư già ra về, hẹn 3 ngày nữa vào phủ sẽ trả lời. Tần Trung và Chí Năng hai bên quyến luyến không nỡ xa nhau, ngấm ngầm hò hẹn những ngày gặp gỡ rồi ngậm ngùi chia tay. Phượng Thư lại đi xem xét trong chùa Thiết Hạ một lần nữa, Bảo Châu nhất định không chịu về, Giả Chân đành phải cắt người ở lại để làm bầu bạn với nhau.
Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn.